đói thì ăn, mệt thì ngủ, tùy duyên hoạt động, không có niệm phải quấy hơn thiệt, thì đó là trúng rồi, chứ có gì nữa. Mà khó mà dễ, khó dễ tức là còn hai bên, tức là chê ông già và già cô, người đứng bên, phải không? Bây giờ buông cái hai bên đó, đói ăn mệt ngủ thì tốt. Nhưng mà bây giờ tất cả người tu chúng ta cũng không được cái đói ăn mệt ngủ đó, phải không? Có khi nào quý vị đói ăn mệt ngủ không? Nếu nó đói ăn mệt ngủ bữa nào, tới bữa dọn cơm cái trị nhật dọn mình làm ở ngoài đổ mồ hôi mệt vô, rồi tới thì dọn cơm cái bữa đó thấy cô rang không có canh, cái dễ ăn không? Ăn mà có bực bực không? Còn giả sử như mình làm mệt nhọc, vô nước cơm không muốn chạy, vô dọn cơm nguội không nữa đó, dễ ăn không? Nước chạy không? Thì như vậy, nhất là quý vị được làm trụ trì rồi thì la quát quát, phải không? La để thử làm vậy sao được, vỡ trách ôm sòm. Thì như vậy mới thấy rằng chúng ta đói mà không chịu ăn, rồi mệt cứ ngủ khò không? Mệt thì nằm xuống ít ra cũng 15 phút, phải không? Lăn qua trở lại nhớ chuyện hôm qua hôm kia, chuyện mới xảy ra hồi nãy hay là hôm qua, chuyện đó hay hay dở, tốt hay xấu dần dần, cứ nhớ chừng nào mệt mỏi mới chịu ngủ, thì đó mệt đâu có chịu ngủ. Nghe chừng nào đói ăn mệt ngủ đó mới thật là tùy duyên, thì như vậy là không còn kẹt hai bên. Đó là cái tinh thần của cái người không thấy hai bên. Thiền sư Huệ Hải cũng cùng một ý trên, khi được hỏi sự tu hành của ngài như thế nào, sư bảo đói thì ăn, mệt thì ngủ. Người hỏi bảo như vậy thì ngài giống hệt như người thế gian, người thế gian cũng đói ăn, đói thì ăn, mệt thì ngủ, ngài có hơn gì có gì hơn đâu? Sư đáp: người thế gian đói mà không chịu ăn, đòi trăm thứ, mệt mà không chịu ngủ, nghĩ trăm việc, khác nhau ở chỗ đó. Có một số người không hiểu khác nhau này nên nói đói thì ăn, mệt tha hồ ăn. Nên nói đói thì ăn, nên tha hồ ăn, mệt thì ngủ nên tha hồ ngủ, bê tha biến nhát, gọi đó là tu thiền, là lầm lẫn quá nặng. Đói thì ăn, cứ ăn cho đá, ăn cho đầy cái bụng, mệt thì ngủ, ngủ cho thả ra. Rồi nói tôi đang tu thiền, đói ăn mệt ngủ. Như vậy thì quý vị thấy câu chuyện người xưa nói, người nay bắt chước, bắt chước ở cái hình thức mà không bắt chước ở trong cái tâm niệm, phải không? Tâm niệm người ta nó sạch, tâm niệm của mình thì nó tràn trề, mà bắt chước người xưa cho nên rồi nó không có đi tới đâu. Ông Bàn Long Quẩn lại có làm bài kệ: hữu nam bất thú, hữu nữ bất giá, đại gia đoàn biến đầu, cộng thiết vô sanh thoại. Có con trai không cưới vợ, có con gái không gả chồng, cả nhà cùng đoàn tụ, đồng nói lời vô sanh. Nghĩa là ở nhà họp nhau nói lời vô sanh không, còn chúng ta ở trong chùa mà họp lại nói lời gì? Đó, bởi vậy nên so sánh rồi quý vị mới thấy mình còn xa cái ông cư sĩ này quá, phải không? Còn xa, xa tới muôn dặm chứ mới xa thường. Như vậy trong nhà con trai con gái không lập gia đình, không sanh con cái, cả nhà tụ họp lại nói lời vô sanh, vô sanh trên hình thức và vô sanh trong tâm niệm, cả gia đình ông Bàn Long Quẩn đều được sinh tử tự tại, tự do, không có gì chướng ngại. Sở dĩ được như vậy là do không kẹt ở hai bên, cho nên được chỗ vô sanh. Nếu còn mắc kẹt hai bên là còn ở chỗ sanh quá. Khi chúng ta ngồi thiền, vọng trở lên thì biết có vọng, vọng lắng thì biết không vọng. Như vậy vọng khởi, vọng lặng là khách, còn cái biết vọng thì không, thì thường hằng là chủ, chủ thì có mặt luôn luôn, hiện hữu rõ ràng, không sanh, không diệt, không mắc kẹt ở hai bên, có, không, còn, mất, vân vân. Trong mọi phương pháp tu hành, Đức Phật đều nói có định rồi mới có tuệ. Định là dình vọng tưởng lặng rồi thì thể giác sáng suốt của chính mình hiện bài, đó gọi là tuệ. Như vậy trăm ngàn pháp môn Phật dạy đều gom về một mối, không có điều thứ hai, cứu kính không có hai. Hình ảnh chúng ta thường thấy trong các chùa ở phía sau nhà tổ là hình tổ Bồ Đề Đạt Ma, ngài gục gãi trên vai một chiếc giày. Tại sao như vậy? Vì đó là hình ảnh cụ thể của giáo lý Thiền Tông hay giáo lý Đại Thừa. Quả trên vai là tượng trưng cho sự gánh vác đảm đang, một chiếc giày là vượt ra ngoài đối đãi. Thông thường giày có một đôi là còn hai bên, quải một chiếc là vượt qua cái hai bên đó, bỏ cái tương đối đi đến chỗ không hai. Cho nên khả năng gánh vác của tổ là đem con người đến chân lý tuyệt đối, không còn kẹt hai bên, thoát ra ngoài cái vòng đối đãi. Thông thường giày có một đôi là còn hai bên, quải một chiếc là vượt qua cái hai bên đó, bỏ cái tương đối đi đến chỗ không hai. Cho nên khả năng gánh vác của tổ là đem con người đến chân lý tuyệt đối, không còn kẹt hai bên, thoát ra ngoài cái vòng đối đãi. Từ thủy chí chung, Phật tổ đều nói như nhau, phải vượt qua cái đối đãi mới đến cái chân thật cứu kính, đó là thoát ly sinh tử. Để kết thúc buổi nói chuyện chỉ ông chủ hôm nay, chúng tôi xin kể một câu chuyện do chúng tôi vọng tưởng sau thời gian nhập thất 3 tháng để ví dụ. Có anh chàng trế treo nọ để trước nhà anh, một bên là lọ mực đỏ, một bên là lọ mực đen. Mỗi khi anh ra vào nhà, anh phết lên mặt anh hoặc là một vết mực đỏ hoặc một vết mực đen. Anh bôi mực trên mặt hoài mà không chịu rửa. Lâu ngày người ta nhìn vào mặt anh thấy anh phân nửa đỏ phân nửa đen, người ta gọi anh là chú mặt đỏ mặt đen và tên thật và quên tên thật của anh. Anh có người bạn thân từ thuở nhỏ, đi xa về người bạn gặp anh thì nhìn không ra, hỏi cái mặt chú mày sao lạ vậy. Anh trả lời cái mặt tôi như vậy chứ có chi lạ đâu. Người bạn nói mặt của chú mày ngày xưa đâu có đỏ đen như thế này. Anh nói mặt của tôi đỏ đen như vậy chứ sao. Người bạn nói không phải vậy, tao chơi với chú mày lâu năm tao biết rõ, mặt thật của chú mày hồi trước không phải đỏ và đen, đỏ và đen là tại chú mày bôi mực vào đó. Bây giờ muốn có cái mặt thật như hồi xưa, chú mày đừng bôi mực vào nữa và chịu khó chùi rửa hết cái mực đi, vết mực đi, thì mới lộ được cái mặt thật xưa nay của chú mày. Anh nghe có lý, từ đó không bôi mực vào mặt nữa và bắt đầu tẩy rửa các vết mực đi. Vì anh bôi mực vào mặt lâu ngày quá nên công phu tẩy rửa phải khó khăn nhọc nhằn. Nhưng ngày qua ngày anh cố tình tẩy rửa, màu đen đỏ nhạt dần, chỉ còn ửng ửng đỏ, thâm thâm đen. Anh ráng dùng mọi phương tiện rửa thật sạch hết các vết ửng thâm còn sót lại. Cho đến một hôm khi soi gương thì mặt thật của anh hiển bài. Câu chuyện này kết thúc buổi nói chuyện chỉ ông chủ hôm nay của chúng tôi. Như thế là chúng tôi đã đưa quý vị từ vào cổng nhà thiền, bước vào cửa không và chỉ ông chủ. Đây là trách nhiệm và bổn phận của chúng tôi xong. Như vậy câu chuyện kết thúc phải cần giải thích. Kết thúc cái quyển này, nhất là kết thúc 3 bài giảng, tôi nhắc lại một chút cho quý vị nhớ rõ. Tại sao tôi nói vào cổng nhà thiền? Tại sao tôi nói vào cửa không? Tại sao tôi nói chỉ ông chủ? Như vậy thì vào cổng nhà thiền phải làm cái gì? Vào cửa không phải tu thế nào? Chỉ ông chủ phải nhận ông chủ ở đâu? Đó là 3 câu hỏi mà chúng ta phải chú ý. Vào cổng nhà thiền tức là chúng ta bước vào cửa không, phải không? Bước vào cửa không. Cửa không là không cái gì? Không cái gì? Cửa không tức là chỉ cho nơi thân năm quẩn này. Sắc quẩn là phần vật chất, thọ tưởng, hành thức là phần tinh thần. Thân tâm, nhá, tinh thần tức là tâm, sắc chất là thân. Thân tâm chúng ta là duyên hợp, cho nên tánh nó là không, phải không? Thấy rõ thân tâm là cái duyên hợp, cho nên tánh nó là không. Thấy rõ cái tánh không nơi thân, nơi tâm của mình, mà đã tánh không thì có cái chủ hay không? Nếu căn cứ vào thân xác thịt và cái tâm sinh diệt thì đó không có chủ, cho nên gọi là tánh không. Người tôi dùng cái từ gần gũi dễ nhớ là không có cái chủ thể sẵn. Nếu có chủ thể sẵn thì không đợi duyên hợp, phải không? Duyên hợp thì không có chủ thể, mà không chủ thể tức là vô ngã. Nhìn thấy thân tâm này là vô ngã, rồi nhìn ra mọi vật bên ngoài cũng duyên hợp, cho nên cũng là không có chủ thể, cho nên nó tánh không. Như vậy cái tánh không nó khác với cái có không thế nào? Chỗ đó là tất cả quý vị phải nhớ. Tôi thường dùng cái bàn tay để mà giải thích. Từ cái bàn tay tôi nắm lại thành nắm tay. Như vậy thì cái tánh không của nắm tay và cái không ngoài này là một hay là khác? Một hay khác? Cái chỗ đó là cái chỗ không này là đối với cái có, phải không? Đây là không, đây là có. Còn nắm tay ngay, nắm tay biết tánh nó không, thì như vậy là không này là cái không của bàn tay, cái nắm tay, chứ không phải không trống không. Ngay nơi cái sắc tức là không. Nhờ, không là cái tánh không, chứ không phải là cái không trống không. Vì bàn tay không có chủ, từ năm ngón co lại thành nắm tay, thì cái nắm tay này cái gì là chủ của nó? Năm ngón hợp gọi là duyên hợp. Duyên hợp thì đủ duyên thì hợp, hết duyên thì tan. Trước khi hợp là không, sau khi tan thì không. Ngay trong khi hợp biết bản chất nó không có chủ, gọi đó là tánh không. Không chủ, chủ gọi là tánh. Nắm tay là không chủ, cho nên gọi là tánh không. Thì như vậy cái chữ không, tánh không này không phải là cái không ngoài này. Vì cái không ngoài này là đối với cái có. Còn cái không ngay cái nắm tay này đối với cái gì? Là đối với cái gì? Là ngay sắc tức là không. Thấy tạo cùng, chúng ta có thân xác thịt nặng mấy chục ký mà biết tánh nó là không, chứ không phải ngoài này là không. Đó. Thấy như vậy mới phá được cái chấp, mà mới phá được cái đối đãi hai bên. Đây không, đây có là hai bên. Còn ngay cái có mà thấy tánh không thì mấy bên? Đó là thấy đúng trung đạo. Như vậy thì bước vào cửa thiền là phải nhận được cái tánh không. Tánh không của thân này gồm hai phần, thể xác và tinh thần, hay là tâm và thể, là thân, thân và tâm. Thấy rõ tánh đó là không, không có chủ thể, là vô ngã. Rồi nhìn các pháp, cái nhà, cái cây, tất cả cái gì cũng là duyên hợp. Duyên hợp cũng là tánh không, nó không có chủ thể, cũng là vô ngã. Cho nên cái bài kệ trong Trung Quán Luận thật là thấu đáo. Đức Phật nói nhân duyên sở sanh pháp, ngã thuyết tức thị không. Không đó là tánh không. Diệt danh như giả danh, diệt danh trung đạo nghĩa. Nếu chúng ta thấy các pháp là do nhân duyên sinh, thì quý vị nhìn tất cả trên thế gian có cái gì không phải nhân duyên không? Mà nhân duyên sinh thì không có chủ thể, cho nên Phật nói nó là không. Mà thấy nó là không đó Nó phải thấy không là không tấm lòng, mà gọi nó là giả danh. Gọi nó là giả danh. Cái có này là cái có tạm bợ, giả dối chứ không phải thiệt. Có tạm bợ giả dối không phải thiệt. Tạc có tạm bợ giả dối thì không phải không, mà cũng không phải thật có, không kẹt hai bên. Mà thấy được như vậy gọi là trung đạo đó. Như vậy thì cái bước đầu vào dưới nhà thiền phải thấy được cái đó. Thấy thanh không thiệt, thấy cảnh không thiệt, thì chúng ta tu dễ hay khó? Ngày nay chúng ta bực bội với nhau, hơn thua nhau đều tự cái gì? Tự mình thiệt, người thiệt, cảnh thiệt. Đó mà mình bực bội. Còn nếu mình không thiệt, người không thiệt, cảnh không thiệt, còn gì quan trọng? Đó là bước đầu vào cửa thiền. Rồi kế đó vào cửa không, vào cổng, cái đó mới đứng ngoài cổng thôi. Thấy được như vậy là đứng ngoài cổng. Tới vào cửa không, thì vào cửa không, không cái gì. Đó là tôi dẫn bài của Lục Tổ khi Ngài trình kể hai câu chót là bản lai vô chư Phật, hà xứ nhã trần ái. Cái đó hồi xưa giờ không phải một vật. Tức là phải thấy mình có cái tâm không dính dáng, không hình tướng, phải không? Không có hình tướng gì hết. Thì cái tâm thể không dính dáng, không hình tướng, thì có cái gì mà phải dính? Không dính thì nói là chùi cái gì? Tức là thấy được cái tánh không của bản tâm, thấy được cái không của bản tâm. Không đó thì quý vị nhớ, khi Lục Tổ, Ngũ Tổ đọc cái bài kệ đó rồi thì biết rằng Ngài vào cửa được, phải không? Cho nên mới kêu vào thất để mà giảng kinh pháp kinh Kim Cang cho nghe đó. Như vậy thì được thấy được cái bản lai vô chư Phật rồi thì đó là vào được cửa thiền. Chỉ còn bước vô nữa là tới nhà, phải không? Vì vậy mà sao thì chỉ ông chủ, tức là chỉ thẳng cái thật mà tất cả chúng ta đã có mà quên đi. Cho nên rồi chúng ta chịu luân hồi sinh tử. Chỉ khi nào nhận được cái thật đó, không chạy theo tất cả pháp đối đãi, thì chúng ta thoát ly sinh tử không nghi ngờ. Đó là một cái chỗ cứu kính của đời tu chúng ta. Vì vậy mà ai hay nói phải, hay nói quấy, hay khen tốt, hay chê xấu đó, lịch lãm như vậy đó, là người mình đáng khen không? Còn người ngơ ngơ ngất ngất vậy đó mà không có luận bàn hơn thua, không có suy tính hơn thiệt, như vậy đó không biết ai hơn ai, thấy như khờ, phải không? Người kia thì lịch lãm hơn, mà người nọ thì khờ khảo hơn, nhưng mà chưa biết ai hơn ai đối với sự tu hành. Thì như vậy mong rằng nghe hết cái quyển sách này, quý vị nhận chân được cái lẽ thật để mà cố gắng tu, để rồi chúng ta cùng nhau, nếu đời này chưa ra khỏi sinh tử thì cũng chuẩn bị sau đôi ba lần nữa thì cũng phải ra, phải không? Còn nếu trễ lắm là 7 lần. 7 lần là gọi là gì? Tức là vào dòng thánh nhưng mà còn hơi quyến luyến trần chút. Tuy vào dòng rồi mà còn quyến luyến trần, cho nên phải 7 phen trở đi trở lại. Nhưng mà nhất định trở đi trở lại chứ không có lùi, phải không? Cứ qua một đời là lên một bước, 7 bước nữa cái thì ra. Thì bây giờ mong tất cả quý vị nghe hiểu rồi cố gắng. Như vậy thì lã ra giảng cuốn này rồi, để ngưng quý vị tu 3-4 năm mới giảng thêm. Tại không còn thời gian, cho nên giảng cuốn này rồi thì kế đây thì giảng cuốn này Tối Thượng Thừa Luận. Ở đây là cuốn sách của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Tối Thượng Thừa Luận là cuốn Tổ Hoằng Nhẫn. Thì kỳ tới giảng cuốn này cho quý vị, rồi nó nhiều lắm, hết cuốn này giảng cuốn nhỏ nhỏ nữa là tôi nghĩ đủ rồi, thấy không? Thì giờ cuốn này kỳ tới sẽ giảng, vị nào chưa có thì lát nữa lên tôi cho, còn có rồi thôi. Như vậy là kết thúc, tất cả chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.